Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 4 từ câu 35 đến câu 40. Ngày ấy khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ. Các ông giải tán đám đông vì người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở người đi. Cũng có nhiều người khác theo người. Chợt có một cơn bão lớn và sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước, và người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức người và nói: Thưa thầy, chúng con chết mất mà thầy không quan tâm đến sao? Trỗi dậy, người đe gió và phán với biển rằng: Hãy im đi, hãy lặng đi. Tức thì gió ngừng, biển lặng như tờ. Rồi người nói với các ông: Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư? Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh người. Quý vị và các bạn thân mến, sách Tin Mừng Marco chuyển qua phần tường thuật về các phép lạ. Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại phép lạ đầu tiên trong chuỗi 4 phép lạ liên tiếp nhau. Các phép lạ được thuật lại để chứng tỏ quyền năng của Thiên Chúa có sức mạnh giải thoát. Quyền năng này được tỏ bày nơi Đức Giêsu với thần lực dũng mãnh khi dẹp sóng gió. Lời nói đầy quyền lực của người với sóng biển: Hãy im đi, hãy lặng đi, cũng đã từng được dùng trong những trường hợp khác khi người trừ quỷ và ra lệnh cho chúng phải im lặng. Vùng biển hồ Galilee thường có những cơn dông lốc bất chợt khiến cho ngư phủ và các phương tiện tàu thuyền phải điêu đứng. Với trình độ khoa học và kỹ thuật của người xưa, thì nếu đang đi trên mặt biển hồ mà gặp bão tố hay dông lốc như vậy, đó là một nỗi khiếp đảm, một thảm họa. Vì vậy, khi gặp sóng to gió lớn, họ phải vất vả chèo chống để giữ không cho thuyền bị lật, chờ cho cơn bão qua đi. Ấy vậy mà, Đức Giêsu lại nằm ngủ, đang khi các ông vất vả chèo chống. Đó chẳng phải là một giấc ngủ cố ý của Đức Giêsu nhằm thanh luyện tinh thần và đức tin của các ông sao? Đức Giêsu ra lệnh cho sóng gió phải yên lặng chỉ với một câu nói. Chúng ta nhớ rằng biển động và sóng gió tượng trưng cho mãnh lực của sự dữ, cho những kẻ chống đối Thiên Chúa. Ở đây, sách Tin Mừng dùng một động từ diễn tả sóng biển tuân lệnh, cũng chính là động từ nói về việc các thần ô uế đã tuân lệnh người. Nói cách khác, việc dẹp yên bão tố cũng tương đương với việc xua trừ ma quỷ. Người Việt Nam chúng ta ngày xưa cũng có một vũ trụ quan tương đương với người Do Thái và nhiều dân tộc trên thế giới, coi trái đất này bằng phẳng như cái đĩa và bầu trời như cái chụp tròn bao phủ và úp xuống toàn bộ trái đất. Hơn nữa, có một vị thần nắm quyền điều khiển toàn bộ hoạt động trong cái gọi là bầu trời ấy. Vị thần này hô mưa thì có mưa, gọi nắng thì có nắng, vân vân. Rõ ràng đó là một vũ trụ quan rất ngây ngô. Tuy nhiên, người xưa chỉ nhìn vạn vật như vậy. Nhưng có một điểm chung là dù bất cứ thuộc dân tộc nào, họ đều nhìn nhận có một vị thần cai quản toàn thể vũ trụ. Dù không xác nhận là có Thiên Chúa hay Thượng Đế cai quản vũ trụ, nhưng khoa học ngày nay khẳng định rằng có một định luật vô cùng chặt chẽ trong vũ trụ, khiến cho các hành tinh trong vũ trụ bao la này chuyển vận đúng quỹ đạo, không mảy may sai lệch. Chẳng hạn, chỉ cần xem xét trái đất và hai hành tinh liên quan là mặt trời và mặt trăng, chúng ta có thể thấy những điều rất lạ lùng kỳ diệu. Cả ba hành tinh đều di chuyển không ngừng, mỗi hành tinh theo một quỹ đạo riêng, nhưng đường đi và khoảng cách của chúng thì lại được tính toán và điều khiển vô cùng chặt chẽ. Ví dụ, chỉ cần mặt trời và trái đất gần nhau hơn một chút, thì trái đất sẽ nóng lên rất nhiều và loài người sẽ không thể sống được. Nhưng ngược lại, nếu mặt trời ở xa trái đất một chút nữa, thì mặt đất sẽ lạnh cóng. Thử hỏi, ai là người thiết lập quỹ đạo chính xác và bền vững đến như vậy, từ bao nhiêu triệu năm nay vẫn không thay đổi? Rõ ràng, thiên nhiên được điều khiển theo một trật tự diệu kỳ bởi một đấng quyền năng. Bài tin mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu dẹp yên giông bão trên biển hồ. Đang khi các tông đồ hoảng sợ cuống cuồng thì Đức Giêsu nằm ngủ. Các ông trách móc rằng chúng con chết đến nơi rồi mà thầy không quan tâm gì sao? Phần mình, Đức Giêsu liền ra lệnh cho gió và biển, lập tức tất cả đều im lặng. Sự kiện cho chúng ta thấy Đức Giêsu có quyền trên cả những quy luật thiên nhiên, người nắm quyền trên biển cả. Đối với người không có đức tin, có thể họ cho rằng tác giả sách tin mừng cường điệu hóa, hoặc do Đức Giêsu nắm rõ quy luật của giông lốc ở vùng biển hồ Galilê, nên người biết lúc nào bão tố sắp tan thì ra lệnh kịp thời đúng lúc. Tuy nhiên như đã nói ở trên, những quy luật hoàn hảo trong tự nhiên không phải bỗng dưng mà có. Phải có một quyền năng nào đó thống lĩnh tất cả và điều khiển mọi sự mới có thể xếp đặt mọi sự ăn khớp khăng khít với nhau như vậy. Và ở đây, quyền năng ấy được biểu lộ nơi Đức Giêsu. Trong thực tế của cuộc sống, tin Thiên Chúa quyền năng là một chuyện, nhưng hành động theo đức tin ấy lại là chuyện khác. Vì có những người nói rằng mình tin Thiên Chúa, nhưng khi nào cuộc đời họ sóng yên biển lặng thì họ vui vẻ, phấn khởi và tin tưởng. Còn khi gặp khó khăn thì họ quên mất Thiên Chúa của mình. Người Việt Nam chúng ta thường nói với nhau, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Câu nói xem ra như rất tốt hoặc ít là chẳng mất mát gì. Tuy nhiên, nếu tìm hiểu sâu xa, câu nói này sẽ dẫn đến tình trạng tin mù quáng, tin vớ vẩn, tin vô căn cứ và thường dẫn đến mê tín dị đoan. Chẳng hạn như người ta tin vào các con số, cho rằng số này đẹp, số kia không đẹp, số này may mắn, số kia xui xẻo. Đúng là có những con số đẹp, ví dụ những số lặp đi lặp lại hoặc giống nhau hoặc trùng với một sự kiện nào đó. Tuy nhiên không phải vì thế mà những con số ấy đem đến vận may. Cũng vậy, có người bảo rằng ngày này xấu, giờ kia đẹp. Tất cả điều đó đều vô căn cứ, nói tóm lại là mê tín dị đoan. Đức tin của chúng ta thì khác. Chúng ta không tin cách mù quáng, chúng ta tin vào Thiên Chúa dựa trên lời mặc khải đã được Kinh Thánh ghi lại, và dựa trên truyền thống sống động bền vững của giáo hội cả mấy ngàn năm qua. Tất cả những điều đó được cô đọng lại trong bộ sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo, là những hướng dẫn chỉ dạy cho đức tin của người Kitô hữu. Vì vậy, trước bất cứ những vấn đề nào có dấu hiệu nghi ngờ, chúng ta nên đối chiếu, xem xét dưới ánh sáng của lời Chúa và sách giáo lý, sẽ dễ dàng có câu trả lời xác đáng. Xin Thiên Chúa giúp sức cho mỗi người chúng ta ngày càng tăng cường sự hiểu biết và vững mạnh trong đức tin, để nhờ đó chúng ta vừa hết lòng tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa quan phòng, vừa giúp sức nâng đỡ những yếu đuối của anh chị em xung quanh. Amen.